dẫn nhập. Theo quan điểm của Phật giáo, mọi hiện tượng có thể được phân loại đều ở trong sinh tử hay niết bàn. Nói cách khác, tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh, hoặc ở trong sinh tử, hoặc ở trong niết bàn, không có gì ở ngoài chúng. Sinh tử mô tả trạng thái hiện hữu hiện tại của ta. Trong đó, ta không thoát khỏi đau khổ. Niết bàn là trạng thái giác ngộ, khi ta nhìn mọi sự như chúng thực sự là. Đó là trạng thái của Phật quả. Khi ta có sự chứng ngộ viên mãn, ta ở trong niết bàn. Nếu không, ta ở trong sinh tử. Gabuba bắt đầu bản văn của Ngài bằng cách cho ta một mô tả về những đặc tính cốt tủy của hai trạng thái này. Bản tánh của sanh tử. Ngài khảo sát ba điểm về sinh tử. Bản tánh tối thượng của nó là Sunyata, tánh không. Sự xuất hiện của nó, hình thức của nó là sự mê lầm, và đặc điểm chính yếu của nó là đau khổ. Một, tánh không. Trong Phật giáo, mọi sự được coi là Sunyata hay tánh không trong bản chất của chúng. Dù đó là niết bàn hay sinh tử, thật khó dịch hay định nghĩa thuật ngữ Sunyata. Nó thường được diễn tả là tánh không hay sự trống không. Mặc dù ở đây tôi đang dùng từ tánh không, tôi sử dụng nó với chút ít dè dặt. Điều quan trọng là hiểu rằng mặc dù trong phạn ngữ từ Sunyata có nghĩa là trống không, khi Gamboba nói rằng các hiện tượng trống không từ bản chất, ta không thể hiểu trống không theo ý nghĩa chúng không hiện hữu. Đó không phải là điều muốn nói ở đây. Có lẽ sử dụng từ tương thuộc thì tốt hơn. Bởi nó biểu thị rằng mọi sự hiện hữu do bởi điều gì khác và tùy thuộc vào điều gì khác. Bởi mọi sự thì tương thuộc. Không có điều gì được nói là từ nó hiện hữu một cách riêng biệt. Chẳng hạn như không có mặt trời thì không có cây cối. Không có cây cối, quyển sách này sẽ không hiện hữu. Bởi mọi hiện tượng có thể được biểu thị để tương quan với nhau theo cách này. Do đó ta có thể nói rằng mọi hiện tượng không có bản tánh độc lập cốt tủy. Đây là điều quan điểm triết học của Sunyata nói đến. Nó được thảo luận chi tiết hơn trong chương 4. 2. Sự mê lầm. Sau khi nói rằng bản tánh của sinh tử là tánh không, Sunyata, Gabuba tiếp tục nói rằng sự xuất hiện của nó là mê lầm hay Trunwa. Điều này có nghĩa là sự hiển lộ của sinh tử là một tri giác sai lầm về thực tại. Thuật ngữ Trunwa là một từ đầy ý nghĩa trong triết học Phật giáo. Nó có nghĩa đen là ảo giác, nhìn điều nào đó không đúng như nó là. Sinh tử là sự mê lầm, một cách nhìn sai lạc, một nhận thức sai lầm, một ảo tưởng. Theo quan điểm Phật giáo thì nó là Trunwa. Tri giác sai lầm này, quan niệm sai lầm này, ảo tưởng này, sự mê lầm này là gốc rễ của mọi bất hạnh và đau khổ của ta. 3. Đau khổ. Đặc điểm thứ ba của sinh tử là đau khổ. Nếu ta kinh nghiệm đau khổ, điều này hàm ý một cách tự động rằng ta ở trong sinh tử. Nếu ta không có tri giác sai lầm này thì ta không đau khổ và không còn ở trong sinh tử. Sự vắng mặt hay hiện diện của mê lầm và hậu quả đau khổ của nó là khác biệt chính yếu giữa sinh tử và niết bàn. Bản tánh của niết bàn. Gabuba cũng khảo sát ba điểm về niết bàn. Một, tánh không. Giống như sinh tử, bản tánh của nó là tánh không, Sunyata. Hai, sự cạn kiệt mê lầm. Không như sinh tử, sự xuất hiện hay hiển lộ của nó là sự hoàn toàn tận diệt, sự hoàn toàn cạn kiệt mọi mê lầm, mọi tri giác sai lầm. 3. Giải thoát khỏi đau khổ. Đặc điểm của nó là sự giải thoát khỏi mọi loại đau khổ. Vì thế, nguyên lý căn bản rất đơn giản. Ta cần nhận ra chân tánh của bản thân ta, của các hiện tượng, và ta được giải thoát khỏi sinh tử và đau khổ. Bản tánh của đau khổ. Trong vũ trụ học Phật giáo, các chúng sinh được phân loại là thuộc về 6 loại hay 6 cõi, như họ được nhận biết theo truyền thống. Mọi chúng sinh đều thuộc về một trong 6 loại này và kinh nghiệm loại đau khổ và mê lầm đặc biệt của cõi giới đó. Dù ở trong những cõi cao hay thấp, tất cả các chúng sinh đều chịu sự chi phối của mê lầm và những tri giác sai lầm. Mọi chúng sinh đau khổ, hay người có khả năng đau khổ, hay những người hoàn toàn sở hữu những nguyên nhân của đau khổ đều sống trong sinh tử. Ta có thể tự hỏi rằng, đâu là nguồn gốc, nền tảng của những tri giác sai lầm này? và những đau khổ tiếp theo sao? Gabuba trả lời rằng không có một nền tảng theo nghĩa thông thường. Mọi đau khổ thì trống không, Sunyata, từ bản chất và vì thế không có nền tảng. Nhưng chúng có một nguyên nhân, và nguyên nhân đó là sự vô minh. Ở đây vô minh không có nghĩa là thiếu hiểu biết hay thiếu thông tin. Điều muốn nói ở đây là thiếu một sự nhận thức, thiếu sự thấu suốt về chân tánh của các sự vật, của vạn pháp. Và chân tánh của các sự vật là chúng thì trống không. Mê lầm này giống như một giấc mơ. Khi ta đang ngủ và ta bắt đầu mơ, giấc mơ mà ta trải qua có vẻ rất thật. Ta có thể cảm nhận chúng, ta có thể ý thức chúng, ta tin rằng đó là sự việc hoàn toàn thật. Nhưng khi tỉnh dậy, ta nhận ra rằng không có điều gì thực sự xảy ra. Thực ra ta chỉ nằm một cách thoải mái trên giường. Cùng cách thế đó, mọi sinh tử như một giấc mơ. Rất cần phải hiểu rằng ở đây ta không nói rằng nó là một giấc mơ, mà nói rằng nó giống như một giấc mơ. Khi ta thức dậy khỏi sinh tử, ta nhận ra rằng không có điều gì thực sự xảy ra, chỉ như một giấc mộng. Giờ đây, mọi đau khổ, mọi hạnh phúc, mọi sự ta kinh nghiệm dường như rất thật đối với ta. Khi ta đạt được giác ngộ, khi ta tỉnh thức khỏi sinh tử, ta nhận ra rằng thực ra mọi kinh nghiệm của ta, mọi cảm xúc của ta là những hiển lộ không có chút thực tại thật có nào. Không có bất kỳ hiện hữu nội tại nào, hoàn toàn như những giấc mộng. Vì thế ta nói rằng sinh tử không có lúc bắt đầu, nhưng nó có lúc chấm dứt. Khi ta đang mơ, ta không ý thức về sự bắt đầu của giấc mơ, cũng không có ý niệm rằng hiện nay ta đang ở trong giấc mơ. Ta hoàn toàn ở trong giấc mơ. Tuy nhiên ta biết khi giấc mơ chấm dứt, bởi đó là lúc ta thức dậy. Nhiều người tự hỏi chúng sinh đi vào sinh tử lúc nào, và họ có thể làm điều đó ra sao nếu như tất cả họ đều có Phật tánh, hạt giống của Phật quả ở trong bản thân họ. Đây là một câu hỏi vô cùng khó khăn, bởi không có câu trả lời chừng nào lập luận của ta vẫn còn dựa trên giả thuyết về một thực tại có thật, thực sự hiện hữu. Điều cần phải nhớ là sinh tử đó được đặt trên nền một tri giác sai lầm, và vì thế trên một ảo tưởng. Gabuba nói với chúng ta rằng bởi nó là một ảo tưởng, ta không thể nói rằng nó có lúc bắt đầu, bởi nó không hiện hữu theo cách chúng sinh bình thường nhận thức nó vào lúc đầu. Câu hỏi cũng thường được đặt ra là về việc tại sao sống trong sinh tử sẽ tạo thành một vấn đề. Cho dù nó là một ảo tưởng, cho dù nó chỉ là một giấc mơ, có thể nó vẫn là một giấc mộng đẹp. Vì thế, vì sao nó lại là một vấn đề? Không phải lúc nào ta cũng đau khổ. Đôi khi cuộc đời ta có vẻ rất hạnh phúc, nhưng Đức Phật nói với ta rằng nếu ta nhìn vào nó một cách sâu sắc, ta sẽ nhận ra rằng ngay cả khi ta có vẻ không đau khổ, khi nhìn bề ngoài ta rất hạnh phúc, ta đang thực sự đau khổ, mặc dù không ý thức gì điều đó. Bởi ta ở trong sinh tử, đau khổ luôn luôn tiềm ẩn trong bất kỳ điều gì ta làm hay những gì ta là. Ngay cả khi ta hạnh phúc, ta sợ rằng các sự việc đó có thể thay đổi, sợ rằng hạnh phúc của ta sẽ không kéo dài. Chẳng hạn như chỉ một tiếng gõ cửa hay một cú điện thoại giữa đêm khuya là đủ khiến ta lo lắng hay sợ hãi. Đây là đau khổ hay sự không thoải mái cố hữu trong sinh tử. Chừng nào ta còn ở trong sinh tử thì không có sự an bình viên mãn. Đây là lý do vì sao Gabuba nói với ta rằng về cơ bản thì sinh tử là đau khổ. Như thế ta có thể tự hỏi đau khổ này có thể từ nó biến mất không? Gabuba trả lời rằng sự mê lầm này không thể tự biến mất. Theo định nghĩa, sinh tử là mê lầm, và mê lầm tự động đưa dẫn ta tới đau khổ. Đau khổ này gây thêm mê lầm và còn đau khổ hơn nữa. Vì thế, nó sẽ không tự biến mất. Ta cần phải làm điều gì đó về nó. Và Gabuba khuyên ta làm mọi sự có thể để thoát khỏi sinh tử và nỗ lực đạt được sự chứng ngộ Niết Bàn. 6 yếu tố. Để đạt được mục đích này, Gabuba giảng nghĩa rằng cần có 6 yếu tố. 1. Nguyên nhân. 2. Nền tảng. 3. Điều kiện. 4. Phương pháp. 5. Kết quả. Và 6. Hoạt động. 6 yếu tố này là chủ đề quyển sách của Gabuba và được phát họa trong những chương sau. 1. Nguyên nhân. Phật tánh. Yếu tố thứ nhất là Dhyu. được dịch theo nghĩa đen là nguyên nhân. Ở đây nó có ba ý nghĩa. Nguyên nhân đầu tiên, hạt giống và bản tánh. Đây là Phật tánh sẵn có trong mọi người. Nó là cái gì cho ta khả năng ra khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ hay niết bàn. Tuy nhiên, ta nên hiểu rằng đây chỉ là một cách nói. Sinh tử và niết bàn không phải là hai địa điểm hay vị trí riêng biệt. Ta không thể rời bỏ một cái để đi vào cái kia. Đây là một trong những nguyên lý quan trọng và căn bản của Phật giáo. Khi đã ở trong niết bàn, ta không bao giờ trở lại sinh tử, bởi niết bàn không phải là mục đích đến mà là một sự thấu suốt về chân tánh của sinh tử. Đó là một trạng thái thường hằng, bởi nó có nghĩa là sự hiểu biết và trí tuệ tuyệt đối. Điều ta gọi là sinh tử là trạng thái mê lầm và đau khổ của ta. Việc thấu suốt chân tánh của đau khổ đòi hỏi một sự hiểu biết về cách các sự vật thực sự là. Khi mê lầm biến mất thì đau khổ cũng biến mất. Đó là niết bàn. Như có nói vào lúc đầu, bản tánh căn bản của sinh tử và niết bàn thì như nhau. Cả hai đều là cái ta gọi là sunyata hay tánh không. Phật tánh. Hạt giống chủng tử ám chỉ cho Phật tánh của ta. Ta có thể đạt được giác ngộ bởi ta đã sở hữu bản tánh của một vị Phật. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh này. Ta có thể tự hỏi, ta hiểu điều này ra sao? Theo truyền thống, ta được giới thiệu với ba loại chứng cớ riêng biệt. Chứng cứ thứ nhất là thẩm quyền có tính chất kinh điển. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định sự hiện diện của Phật tánh, và ta có mọi lý do để tin điều Ngài đã nói. Bởi bản thân Ngài đã đạt được Phật quả, còn ai xứng đáng hơn để nói với ta là Phật tánh có hiện hữu hay không? Trong Kinh Định Dương, Đức Phật nói tinh túy của Phật quả trùm khắp mọi chúng sinh. Tương tự như vậy, Kinh Đại Bác nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, hay Tathagatagata. Quyển kinh này cũng tiếp tục giảng rằng Phật tánh sẵn có trong mọi chúng sinh như bơ sẵn có trong sữa. Khẳng định này không chỉ được Đức Phật nói ra mà các vị kế tục Ngài cũng nói như thế, đặc biệt là những vị sáng lập và phát triển Phật giáo Đại Thừa như Asanga Vô Trước và Nagarjuna Long Thọ. Cách thứ hai chứng minh sự hiện hữu của Phật tánh bằng cách mô tả chính xác Phật tánh là gì và sau đó xác định xem nó có hiện lộ trong chúng sinh hay không và hiển lộ ra sao. Bản tánh của cả sinh tử và niết bàn là sunyata. Đây là từ đồng nghĩa với từ pháp thân. Trong Phật giáo có nhiều cuộc thảo luận về ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Và lúc đầu ta không dễ dàng chấp nhận những ý niệm này, nhưng chúng sẽ được giải thích chi tiết hơn trong những chương sau. Pháp thân có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây tôi sử dụng thuật ngữ để mô tả bản tánh chân thực tối thượng của các hiện tượng. Trong bản văn này, từ giáo pháp có nghĩa là sự xuất hiện chân thực hay chân tánh, trong khi kaya có nghĩa là hình thức. Vì thế pháp thân có nghĩa là hình thức của chân tánh hay thực tại tối thượng. Dù ta ở trong sinh tử hay niết bàn, chân tánh của ta không thể là gì khác ngoài chân lý tối thượng này hay pháp thân. Nếu ta thấu hiểu kinh nghiệm và chứng ngộ bản tánh tối thượng này, chân lý nền tảng này, pháp thân, thì ta đạt được, quả thực ta trở thành pháp thân. Chân tánh, pháp thân không thay đổi, chưa từng có điều gì làm biến đổi nó. Dù ta là một chúng sinh trong sinh tử hay một bậc giác ngộ, pháp thân không nhỏ hơn hay tệ hơn trong chúng sinh sinh tử hay lớn hơn hoặc tốt hơn trong bậc giác ngộ. Một vị Phật và một chúng sinh bình thường hoàn toàn có cùng bản tánh căn bản. Việc đạt được Phật quả không có nghĩa là ta trở thành người nào đó hoàn toàn khác biệt. Đúng hơn, ta trở nên hoàn toàn ý thức về điều ta đã luôn luôn là. Nó không phải là cái gì giáng xuống ta, mà đúng hơn là một sự hiểu biết, một sự nhận thức rõ ràng, chứng ngộ. Mê lầm của ta biến mất. Ta có thể so sánh sinh tử với một đám sương mù dày đặc ngăn cản, không cho ta nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoại trừ những hình dạng mơ hồ và lầm lạc. Khi sương mù tan biến, cảnh vật không thay đổi, nhưng bây giờ ta nhìn thấy nó thật rõ ràng. Cuối cùng, mặc dù ở trong sinh tử, ta vẫn có thể nhìn thấy bằng chứng của Phật tánh thấm đẫm mọi sinh loại. Trong cách thứ ba này, nhờ Christ, phẩm tính mà ta nhận thức trong người của Phật tánh này. ta có thể nhận thức chúng sinh có Phật tánh hay không? Rig là một từ khó dịch, theo nghĩa đen nó có nghĩa là đẳng cấp. Günther dịch nó là gia đình, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Nó muốn nói tới cái gì giống một gen chủng tộc hơn. Chẳng hạn như những người Âu Châu thường có tóc và mắt xanh, người Đông Phương có tóc và mắt đen. Đó là bởi Rig. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, bởi tất cả chúng sinh có cái mà ta gọi là tinh túy của Phật. Cái du này, hạt giống này là cái có thể phát triển thành một vị Phật và là cái tạo thành tiềm năng cho sự giác ngộ. Nhưng một vị Phật là gì? Nói ngắn gọn thì một vị Phật là người đã phát triển lòng bi mẫn và trí tuệ tới một mức độ tối thượng, siêu diệt mọi giới hạn. Trong bản văn này, trí tuệ không chỉ nói đến một sự tích tập kiến thức mà còn là khả năng nhận ra chân tánh của mọi sự. Vì thế, đặc điểm của một vị Phật là trí tuệ và bi mẫn. Để xác định Phật tánh có hiện hữu trong tất cả chúng sinh hay không, ta cần khảo sát xem họ có phẩm tính trí tuệ và bi mẫn hay không. Không có trí tuệ và bi mẫn thì không thể thành Phật. Nhưng ngay cả khi những phẩm tính này chỉ bắt đầu chớm nở trong ta, ta vẫn có thể phát triển những phẩm tính đó tới mức độ tuyệt đối và thành Phật. Bằng chứng cụ thể nhất về sự hiện diện của bản tánh này là ta đang sở hữu những phẩm tính trí tuệ và bi mẫn này ở những mức độ khác nhau. Theo Phật giáo, không chúng sinh nào là người hay phi nhân không có trí tuệ và lòng bi mẫn. Dù xấu xa, dù độc ác, mọi chúng sinh đều có một mức độ tối thiểu lòng từ ái, thiện tâm hay bi mẫn, ít nhất là đối với bản thân họ và đối với chúng sinh khác. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta đều có sự hiểu biết, có tính chất bản năng hay không bản năng về điều gì là đúng hay sai. Hai phẩm tính này, thiện tâm và sự nhận biết điều đúng đắn và sai trái, dù nhỏ bé hay tầm thường tới đâu chăng nữa, đều hiện diện trong mọi chúng sinh. Bởi hai phẩm tính này có khả năng phát triển tới mức độ tột cùng của chúng ta, nên ta có thể nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế tất cả chúng ta đều được nói là những vị tiểu Phật. Năm giai đoạn. Gabuba tiếp tục mô tả làm thế nào Rig hay những phẩm tính có thể nhận thấy được trong Phật tánh phát triển trong năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được gọi là Rigche, dịch sát nghĩa là cắt đứt khỏi đẳng cấp hay gia đình, và mô tả trạng thái của những chúng sinh mà Phật tánh không hiển nhiên. Họ có thể được nhận ra bằng 6 dấu hiệu. Họ không cảm thấy buồn bã khi đối diện với những khiếm khuyết của sinh tử và không khát khao giải thoát. Ngay cả khi họ kinh nghiệm nỗi đau khổ dữ dội, họ không nhận ra các nguyên nhân của chúng. Thậm chí họ không thấy đó là một vấn đề. Họ không cảm thấy xác quyết hay tin tưởng khi nghe nói về những phẩm tính của chư Phật và những trạng thái siêu diệt sinh tử. Họ không cảm thấy tội lỗi khi hãm hại người khác. Cả thế giới có thể chỉ trích họ, nhưng họ không cảm thấy xấu hổ. Chẳng bao giờ họ cảm thấy chút xíu ân hận hay bi mẫn nào. Những chúng sinh phô bày các dấu hiệu này thuộc về gia đình những người bị tắc tiềm năng. Họ xuất hiện không phải để có những phẩm tính phải có, và họ sống như thể họ không có Phật tánh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ thành Phật, mà có nghĩa là họ sẽ phải mất một thời gian dài. Giai đoạn thứ hai tập hợp những người mà hoàn cảnh không rõ ràng, Phật tánh của họ hiển lộ tùy theo hoàn cảnh. Khi họ chịu một ảnh hưởng tốt hay ở trong một tâm trạng tốt lành, thì ta có thể nhận ra Phật tánh của họ. Khi những người ấy có một tâm trạng không tốt hay sống trong một nhóm người xấu, thì họ không biểu lộ lòng bi mẫn hay thiện tâm, và Phật tánh của họ dường như biến mất. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn của những thanh văn. Các ngài nhận ra rằng sinh tử chẳng mang lại điều gì ngoài những vấn đề bất hạnh, và đã quyết định lìa bỏ tất cả. Các ngài có khuynh hướng hướng mọi nỗ lực để đạt được Niết Bàn bằng cách tập trung vào việc phát triển trí tuệ, nhưng không chú ý tới lòng bi mẫn. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn của những Phật độc giác. Các ngài cũng có những phẩm tính như các thanh văn. Các ngài rất thông tuệ nhưng cũng rất tự hào và kiêu ngạo. Các ngài không tin tưởng ở các vị thầy của mình và ước muốn tìm ra con đường của riêng mình. Cho dù các ngài có một vị dẫn dắt, hay nếu có ai cho các ngài lời khuyên lợi lạc, sự kiêu ngạo của các ngài không cho phép các ngài chấp nhận nó, bởi các ngài muốn tiến bộ mà không cần ai giúp đỡ. Đối với những vị này, Đức Phật đã giảng dạy con đường Ravaka và Vrajyeka Buddha, là con đường dẫn đến trạng thái A-la-hán. Một A-la-hán được giải thoát khỏi những đau khổ của sinh tử nhưng không sẵn sàng để thành Phật. Các A-la-hán là loại người tiêu diệt kẻ thù, không phải là những kẻ thù bên ngoài mà là kẻ thù bên trong. Những cảm xúc tiêu cực của các ngài, khi đã tiệt trừ những cảm xúc tiêu cực của mình, các ngài không còn kinh nghiệm bất hạnh nào nữa, bởi đau khổ xuất hiện từ những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên các ngài vẫn phải thực hiện một vài tiến bộ để trở thành những bậc chứng ngộ viên mãn. Giai đoạn thứ năm và là giai đoạn cao cấp nhất là giai đoạn của các Bồ Tát. Ở đây ta có thể phân biệt hai phương diện khác nhau đối với tiềm năng của các Bồ Tát: tiềm năng hiện hữu một cách tự nhiên và tiềm năng thâu thập được. Ở đây ta đang nói về tiềm năng sẵn có trong tất cả chúng sinh để trở thành các Bồ Tát và tiềm năng mà họ có để phát triển những phẩm tính dẫn đến giác ngộ. Tiềm năng này được nhận ra trong những người đã dấn mình vào các thiện hành trong những đời quá khứ của họ. Khi ta nói về gia đình Bồ Tát, ta thường nhắc đến phạm trù này. Ta có thể nói rằng những người mà các phẩm tính trí tuệ và bi mẫn ở nơi họ thật rõ ràng thì thuộc về gia đình Bồ Tát này. Theo Gabuba, có hai loại Bồ Tát: những vị đã tiến triển nhờ các thiện hạnh và nỗ lực trong những đời trước, các đặc tính của họ thật hiển nhiên, và những người không như vậy thì các đặc tính sẽ tiềm tàng. Loại Bồ Tát sau này có mọi phẩm tính của một Bồ Tát nhưng vẫn phải chịu tác động của những chướng ngại và cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, những chướng ngại hay trở ngại này có thể được khắc phục nếu người có liên quan làm việc với chúng. Trong mọi trường hợp, các đặc tính của một Bồ Tát có thể dễ nhận thấy hơn những người khác ở những thời điểm nào đó. Trong kinh Dasa Dhammaka có nói: tiềm năng của chư vị Bồ Tát được khám phá bởi các dấu hiệu như lửa được nhận ra nhờ khói và nước được nhận ra nhờ sự hiện diện của con chim nước. Ta có thể tự hỏi những dấu hiệu này là gì? Thân thể và lời nói của chư vị Bồ Tát thì dịu dàng từ bản chất, bất luận ảnh hưởng của một thiền tri thức. Tâm thức và tính cách của các ngài không bị nhiễm ô bởi sự gian trá hay giả dối, và các ngài cảm thấy yêu thương tất cả chúng sinh. Các ngài cũng có sự thuần tình sâu xa. Vì thế, nếu người nào đó không chịu ảnh hưởng tích cực của người khác, tốt lành một cách tự nhiên, tràn đầy bí mẫn và không ăn ở hai lòng, thì người ấy là một thành viên của gia đình Bồ Tát và rất gần với việc trở thành hay phát triển thành một vị Phật. Mọi sinh loài đều tiềm tàng những phẩm tính này. Qua công việc và sự thực hành, tất cả chúng ta có thể thành công trong việc phát triển và thành Phật. Không có lý do gì để nghĩ rằng những khổ đau của sinh tử là không thể tránh khỏi hay ta phải chấp nhận chúng như thế. Nếu ta đang đau khổ, ta có thể làm điều gì đó về nó. Mọi đau khổ, mọi chiến loạn thần kinh của ta đều chỉ là nhất thời và có thể hoàn toàn bị tiệt trừ. Ngay cả khi ta đang chịu sự giam cầm của sự mê lầm và chịu đựng những đau khổ ghê gớm, ta cũng không nhất thiết phải là nạn nhân của sự thất vọng và tuyệt vọng. Có một hy vọng. Không cần thiết phải chờ đến đời sau để thay đổi từ một gia đình hay giai đoạn sang một gia đình, giai đoạn khác. Trong triết học Phật giáo, cuộc đời này không phải là trạng thái tĩnh tại không thay đổi, trong đó ta sống trước khi đi qua đời sau. Việc di chuyển từ đời này sang đời sau chỉ là một sự thay đổi giữa những thay đổi không ngừng nghỉ. Như thế, điều ta gọi là đời sau chỉ là một sự tương tục của tiến trình thay đổi này. Thay đổi là điều có thể thực hiện được trong từng giây phút, bởi thay đổi xảy ra trong từng giây phút. Không nhất thiết phải chờ đến đời sau để chuyển hóa bản thân. Quả thực, nếu ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện những đời sau của ta, thông thường thì tình trạng nói chung của ta từ đời này sang đời khác chỉ thay đổi rất ít. Theo Phật giáo, điều ta làm vào lúc này tạo nên giây phút kế tiếp và giây phút này tạo nên giây phút sau đó. Cùng cách đó, giây phút ta chết tạo ra giây phút kế tiếp, trong trường hợp này là đời sau của ta.